Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sự cứu rỗi chắc chắn, bài 6, nguồn cứu rỗi trọn vẹn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cùng đến với bài học cuối cùng trong loạt bài học về sự cứu rỗi chắc chắn này. Trong bài học vừa rồi, chúng ta đã thấy việc hiểu rõ thần học về sự cứu rỗi quan trọng như thế nào. Thần học về sự chọn lựa để nhờ đó chúng ta xác định sự cứu rỗi của mình. Và ở cuối bài học vừa rồi, tôi đã đề cập câu trả lời tối hậu cho toàn bộ câu hỏi là hiểu rõ công tác của Đức Thánh Linh hành động bên trong chúng ta là điều thường gọi là sự tái sanh. Ngày nay có rất nhiều người tự cho mình là những cơ đốc nhân đã tái sanh. Nếu quý vị là một trong số hạng người này, tôi muốn hỏi quý vị câu hỏi này. Quý vị hiểu sự tái sanh như thế nào? Chúng tôi hỏi câu hỏi này đối với những người xưng mình là cơ đốc nhân. Nhiều người sẽ nói rằng, một cơ đốc nhân tái sanh là những người đồng ý trước lời kêu gọi trong những buổi truyền giảng. Hay, người đã được tái sanh là người đã lặp lại lời cầu nguyện của mục sư khi tiếp nhận Chúa. Thưa không, thật khó để tuyên xưng niềm tin của mình nếu không có sự tái sanh. Đây là điều chúng ta đã được học trong phần đầu của loạt bài này. đó là Chúa Giêsu phán trước rằng sẽ có nhiều người đến cùng Ngài tự cho họ thuộc về Ngài, nói rằng họ biết Ngài, họ thờ phượng bằng môi miệng nhưng lòng thì cách xa Ngài. Để được tái sanh nghĩa là phải có sự biến đổi nhờ công tác siêu nhiên của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đọc thấy trong thư tín Ê-phê-sô hai điều trái ngược rất quan trọng giữa đời sống trước khi có sự thúc đẩy bởi Thánh Linh và đời sống sau khi được Thánh Linh làm cho sống. Trước khi có sự tái sanh, chúng ta học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, sống theo tư dục xác thịt mình, đó là cuộc đời của một tội nhân chưa được tái sanh. Và giờ đây chúng ta phải hỏi rằng điều gì làm nên sự thay đổi? Có sự thay đổi nào xảy ra trong lòng chúng ta bởi công tác của Đức Thánh Linh hành động trên linh hồn này trong lòng chúng ta? Có sự thay đổi nào xảy ra trong lòng chúng ta bởi công tác của Đức Thánh Linh hành động trên linh hồn hay trong lòng chúng ta chăng? Và một lần nữa, một phần gây ra sự tranh cãi về sự tái sanh tập trung vào những khác biệt trong nhận thức về cốt lõi của tội lỗi. Tất cả những ai tự xưng mình là cơ đốc nhân đều tin rằng có một dạng sa ngã và do đó có vài vấn đề đối với việc hình thành bản chất bên trong chúng ta. Đó là chúng ta thực sự là những tạo vật sa ngã và thất bại, nhưng có những sự khác biệt rất lớn đối với mục đích sa ngã, đối với mức độ đồi bại về mặt đạo đức đang chiếm hữu hậu quả của sự sa ngã. Có những cơ đốc nhân tin rằng loài người sa ngã nhưng vẫn còn giữ được linh hồn. Có thể linh hồn cũng bị tác động một phần nào đó, tôi thường cho đó là một phần nhỏ công bình nào đó không bị ảnh hưởng bởi sự sa ngã. Trong khi ngoài phần nhỏ công bình đó ra, có những người vẫn có được sức lực để nối kết với ân điển của Đức Chúa Trời, hay không có được điều đó. Thì thậm chí trước khi họ được tái sanh, thậm chí trước khi sự làm sống lại xảy ra, một phần nhỏ sức lực ở trong họ là điều tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trong Kinh Thánh khi tôi đọc Kinh Thánh nói về tình trạng tạo vật của chúng ta. Kinh Thánh sử dụng những từ như chúng ta chết về tội lỗi, chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi, chúng ta tự nhiên làm con của sự thảnh nộ, chúng ta không muốn có Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của mình. Và cách chúng ta hiểu những điều này đó là những người chưa được tái sanh có tình trạng đạo đức bị cong vẹo, một khuynh hướng nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bởi đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta là kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch là một sự miêu tả về thái độ thù nghịch. Trong xác thịt là thứ chẳng sanh ra điều gì khác hơn là tội lỗi. Chúng ta là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Hình ảnh này không chỉ cho thấy những hành động của chúng ta, nhưng còn cho thấy thái độ sâu thẳm bên trong lòng của chúng ta. Chúng ta thường gọi trong thần học là sự sa ngã của linh hồn. Vì thế trước khi chúng ta được tái sanh, trước khi chúng ta được sanh lại, chúng ta chán ghét những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không ưa thích những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không có cảm xúc thực sự nào cho Đấng Christ, cũng chẳng có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong chúng ta. Quý vị biết đấy, ở một mức độ thực hành, mọi người lúc nào cũng tìm đến tôi chia sẻ về sự vật lộn của họ với sự cứu rỗi chắc chắn của họ. Họ nói rằng làm thế nào tôi biết được mình được cứu? Tôi sẽ hỏi họ ba câu hỏi. Tôi nói rằng, trước tiên, quý vị có yêu Chúa Giêsu hết lòng không? Với những người mà tôi đã hỏi, họ thật thà trả lời rằng, không, tôi không biết. Đó là lý do tại sao họ không chắc chắn về tình trạng của linh hồn mình. Họ biết rằng tình yêu của họ đáp lại với Đấng Christ không trọn vẹn được, bởi vì họ biết rằng nếu họ yêu Đấng Christ trọn vẹn, họ phải vâng lời Ngài trọn vẹn. Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Vậy khi tôi không vâng giữ các điều răn của Ngài, thì đó là dấu hiệu cho thấy tôi không yêu mến Ngài hết lòng. Vì thế tôi không ngạc nhiên khi một cơ đốc nhân trưởng thành nói rằng, không, tôi không yêu mến Ngài hết lòng. Khi đó tôi sẽ nói rằng, vậy anh hay chị nên yêu mến Ngài như thế nào? Họ nhìn tôi với cái nhìn rất buồn cười rồi nói rằng, tất nhiên là không rồi thưa ông. Nếu câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là không, thì câu trả lời cho câu hỏi thứ hai cũng sẽ là không. Bởi vì chúng ta phải bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với Ngài một cách trọn vẹn, nhưng chúng ta không làm được điều đó. Sự căng thẳng đó là kinh nghiệm cho chúng ta biết rõ sự cứu rỗi của mình. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị câu hỏi thứ ba. Thật ra quý vị có đang yêu mến Ngài không? Quý vị có yêu mến Đấng Christ trong Kinh Thánh là đấng mà quý vị thường xuyên đối diện trong từng trang Kinh Thánh không? Lý do vì sao tôi hỏi quý vị câu hỏi này đó là rất nhiều năm về trước, tôi có cơ hội tham dự huấn luyện các em thanh thiếu niên và chúng tôi rất quý trọng mục vụ thanh thiếu niên. Khi đó tôi dự phần huấn luyện nhân sự cho mục vụ này. Trước tiên, tôi nhìn thấy đây là mục vụ có sức ảnh hưởng lớn đối với các em thanh thiếu niên. Họ có thể can thiệp vào đời sống, những nan đề, giúp đỡ cũng như tư vấn. Họ biết các em đang ở mức độ nào và làm thế nào để giúp các em đáp lại hiệu quả hơn. Họ là sức mạnh của mục vụ này. Và dường như đó cũng là điểm yếu quan trọng của họ. Bởi vì mục vụ này dành cho thanh thiếu niên nên hầu như mọi chương trình đều rất hấp dẫn cho các em. Chúng rất dễ chạy theo một sự cải đạo theo chương trình nhưng không biến đổi để trở nên giống đấng Christ. Và đó là lý do vì sao tôi hỏi quý vị câu hỏi lúc nãy, quý vị có đang yêu mến đấng Christ hết lòng không? Tôi không dựa vào bất kỳ khuôn mẫu nào để đưa ra câu hỏi này, không phải vì Ngài là hình ảnh cho mọi lứa tuổi, hay đấng Christ là biểu tượng cho thần học tự do, hay vị thầy đáng kính mà những quan điểm tự do nào đó đang dõi theo. Tôi hỏi rằng, quý vị có yêu đấng Christ trong Kinh Thánh không? Giả sử nếu tôi hỏi quý vị có yêu mến người thân hay con cái quý vị hay không, thì có lẽ quý vị biết câu trả lời của mình là có hay không, có phải không? Tôi đang tra xét thử lòng yêu mến của quý vị, ý chí sẵn sàng của quý vị, tâm tính của quý vị, tấm lòng của quý vị như thế nào. Cũng vậy, nếu như tôi hỏi quý vị điều này, quý vị có lòng yêu mến dành cho đấng Christ không? Và nếu quý vị trả lời có với câu hỏi này, đây là điểm xuất phát cho kiến thức thần học bước vào cuộc đời quý vị. Tôi có thể nói rằng, một người chưa tái sanh cũng có thể có thiện cảm với đấng Christ. Và câu trả lời thực sự của tôi là không. Tấm lòng yêu mến dành cho đấng Christ là kết quả đến từ công tác của Đức Thánh Linh, bởi vì đây là những gì Đức Thánh Linh thúc giục. Sự tái sanh là như vậy, Đức Thánh Linh thay đổi ý định của linh hồn, thay đổi ý định của tấm lòng. Trước kia quý vị chán ghét những sự thuộc về Đức Chúa Trời là kẻ thù, hay quý vị chẳng để ý đến Ngài. Nhưng quý vị không thực sự thích thú với những sự thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì quý vị còn trong xác thịt, mà xác thịt là chẳng ưa thích những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời được nhen nhóm bởi quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh, là đấng đổ đầy tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng quý vị. Vậy, nếu tôi có thể trả lời có với câu hỏi anh hay chị có lòng yêu mến nào dành cho đấng Christ không, dầu thậm chí tôi không yêu Ngài nhiều như tôi đáng phải làm, thì tôi chẳng yêu Ngài trọn vẹn bao giờ. Nếu tôi chỉ yêu Ngài, thì điều đó đảm bảo công tác biến đổi của Đức Thánh Linh trong linh hồn tôi, bởi vì tôi không có khả năng gì để khơi dậy lòng yêu mến thực sự dành cho đấng Christ. Ngày nay có những cách nhìn về sự tái sanh không hề đưa ra một sự đảm bảo như vậy đâu. Một trong những cách nhìn về sự tái sanh rất phổ biến trong thế giới phúc âm ngày hôm nay, đó là cách nhìn nói rằng sự tái sanh chỉ đơn giản là Đức Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ngự trong lòng quý vị, nhưng dầu vậy sau khi tái sanh, quý vị cần phải đáp ứng lại với Đức Thánh Linh, quý vị cần phải đồng công với Đức Thánh Linh. Quý vị cần phải cầu xin Ngài đầy dẫy quý vị và tể trị đời sống của quý vị, bởi vì quý vị có thể được tái sanh bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng quý vị. Quý vị là cơ đốc nhân, nhưng quý vị có thể vẫn còn là cơ đốc nhân xác thịt, không kết quả bông trái của sự vâng lời, là điều mà từ khía cạnh thần học chúng ta thường nói đó là trạng thái của một cơ đốc nhân xác thịt. Khi Tân Ước đề cập về xác thịt, tức là chúng ta hoàn toàn thuộc về xác thịt, chúng ta ở trong xác thịt. Khi Đức Thánh Linh thay đổi ý định của tấm lòng chúng ta, Ngài không cất đi xác thịt bên trong chúng ta hoàn toàn. Xác thịt vẫn tranh chiến bên trong chúng ta, xác thịt tranh chiến với Thánh Linh trọn cả cuộc đời của chúng ta. Và có những lúc chúng ta ưa muốn hay khước từ xác thịt. Không tranh luận thêm về vấn đề này, nhưng nếu quý vị đang đề cập về ai đó vẫn không có sự thay đổi trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh bởi ý nghĩa về sự tái sanh nói trên, thì đối tượng của quý vị không phải là cơ đốc nhân đâu. Họ là hạng người chưa được tái sanh. Vì thế tôi sẽ không liệt kê cách nhìn như thế về sự tái sanh, mà nên cho vào danh sách không có sự tái sanh. Bởi vì khi Đức Thánh Linh bước vào đời sống của một người, không có một công tác ân điển siêu nhiên nào để thay đổi ý định và khuynh hướng của linh hồn đâu. Con người cũ vẫn còn ở trong linh hồn của họ. Đó là lý do vì sao phải hiểu rõ rằng công tác của Đức Thánh Linh thực sự thay đổi quý vị. Công tác đó thay đổi ý định trong lòng quý vị, linh hồn của quý vị. Và nếu một người thực sự được tái sanh và sống bày tỏ đức tin của mình, thì chắc chắn họ sẽ kết quả không chỉ với mức độ vâng lời nào đó thôi đâu. Vậy chúng ta đã nhìn biết rằng sự tái sanh là công tác của Đức Thánh Linh, bởi ý định của linh hồn được thay đổi. Nhưng công tác của Đức Thánh Linh không chỉ thúc giục chúng về sự tái sanh, mà Ngài còn hành động trên nhiều phương diện quan trọng khác cho sự cứu rỗi của chúng ta. Hãy để tôi chỉ cho quý vị thấy, xin quý vị mở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở dưới gánh nặng. Vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự xấu nuốt đi. Bây giờ quý vị hãy lắng nghe điều này. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Trong các bản dịch khác, tác giả không chỉ nói đến của tin của Đức Thánh Linh, mà còn nhắc đến sự nóng nảy của Đức Thánh Linh nữa. Ngôn từ ở đây thiên về lĩnh vực thương mại của Hy Lạp cổ xưa. Ngày nay quý vị chỉ nghe thấy lối nói này trong lĩnh vực bất động sản mà thôi. Nếu quý vị có hứng thú trong việc mua nhà cửa và quý vị muốn ký hợp đồng trước để người ta dành sẵn ngôi nhà đó cho quý vị, họ sẽ hỏi quý vị đóng một số tiền mà chúng ta hay gọi là tiền tiêu vặt, hay nhiều người còn gọi là tiền đặt cọc. Đó là vì họ không thích liên đới đến hạng người chỉ muốn đi lòng vòng nói là mua nhà. Nhưng họ muốn những người thực sự nghiêm túc về việc đó, sốt sắng về việc đó. Và phân đoạn Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh khi Ngài tái sanh chúng ta không chỉ thay đổi ý định trong lòng và linh hồn của chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta của tin hay sự đảm bảo hoàn toàn và trọn vẹn. Khi tôi mua một đồ vật gì đó vào đúng thời điểm, tôi cần phải thanh toán ngay. Ngày nay, chúng ta biết rằng có rất nhiều người có thói quen với những bản hợp đồng như thế này. Họ luôn đặt cọc trước, rồi sau đó là những khoản thanh toán khác được hoàn tất. Họ không giữ lời hứa nữa. Có lẽ họ sẽ không được sử dụng ngôi nhà đó nữa, hay chiếc xe của họ phải bị đòi lại bởi vì họ không giữ theo thỏa thuận của hợp đồng. Với khoản thanh toán, họ hứa sẽ trả đủ số tiền, nhưng chúng ta thường không làm vậy. Nhưng khi Đức Chúa Trời thực hiện một khoản thanh toán nào đó, khoản thanh toán đó là lời của Ngài, là lời hứa rằng Ngài sẽ trả toàn bộ khoản chi phí. Và đây là ngôn từ mà sứ đồ Phao-lô đang sử dụng trong Tân Ước khi ông nói rằng khi chúng ta được sanh bởi Đức Thánh Linh, không chỉ Ngài thay đổi tấm lòng, linh hồn, ý chí và mọi thứ, mà Ngài còn ban cho chúng ta của tin, sự đảm bảo đầy trọn về sự cứu rỗi của chúng ta. Quý vị thấy những người kinh doanh họ thường nói rằng tôi có thể được cứu hôm nay, nhưng ngày mai tôi có thể mất sự cứu rỗi. Họ đang khước từ lời hứa nói rằng chính Đức Chúa Trời khởi sự thì chính Ngài sẽ làm cho trọn. Ngài thanh toán quý vị được bảo đảm bởi vì có sự đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được hoàn tất. Có một nền tảng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng đó là công tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hãy cùng xem thêm một phân đoạn nữa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1. Chúng ta đọc từ câu 15. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em, rồi đến xứ Macedoan. Lại từ Macedoan trở về nơi anh em, tại nơi đó anh em đưa tôi qua xứ Giu-đê, tôi định ý như vậy. Nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định, đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì chăng vậy. Còn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Sinvan và Timôthê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là phải và Amen. Ngài không do dự trong lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời không có phải rồi. Đức Chúa Trời không có phải, rồi không, rồi có lẽ. Sứ đồ Phao-lô đang nói trong phân đoạn Kinh Thánh này là tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều được thực hiện cách chắc chắn bởi sự quả quyết từ thiên thượng. Rồi ông nói tiếp tục rằng, vả đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức giàu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Xin quý vị lắng nghe điều này. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Lại một lần nữa, không chỉ chúng ta có được sự đảm bảo hay của tin Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng Ngài, và ông cũng lặp lại điều tương tự trong thư tín Ê-phê-sô rằng chúng ta được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh. Quý vị đã từng xem qua những bộ phim nói về nền quân chủ và hoàng gia Trung Đông chưa? Khi một sắc lệnh của vua ban hành, nó được công bố và dán khắp các làng. Ở cuối tờ thông cáo có một con dấu bằng sáp được đóng vào, chứng tỏ có sự đồng ý của nhà vua. Con dấu đó là từ chiếc nhẫn trên tay vua. Các vị vua thường có một chiếc nhẫn, trên đó có một hình thù đặc trưng nào đó biểu tượng cho chữ ký của vua. Và nếu có một tài liệu hay một thông cáo hay một chỉ dụ nào đó mang con dấu sáp từ chiếc nhẫn của nhà vua, thì nó có nghĩa là không được bác bỏ tính chân thật của điều đó. Và ở đây, vua của Hoàng Vũ đang đóng con ấn đời đời vào linh hồn của mỗi một người thuộc về Ngài. Ngài ban cho chúng ta không chỉ sự đảm bảo, không chỉ thay đổi ý định trong lòng của chúng ta, mà Ngài còn đóng ấn ngày cứu chuộc trong lòng chúng ta nữa. Cuối cùng trong Roma đoạn 8, chúng ta đọc thấy những lời khích lệ trong câu 9 sứ đồ Phao-lô viết rằng, về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Do đó ông nói rằng, vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Đây là những gì ông muốn nói. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miệng chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Ở đây điều chúng ta tìm kiếm để học biết đó là qua việc tra xét lại đời sống, tấm lòng, những bông trái Thánh Linh, nhìn lại những thay đổi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải thành thật về những điều đang xảy ra trong lòng chúng ta và qua chúng ta. Phải nhìn thật kỹ, chúng ta chỉ yên nghĩa trên chiếc giường cứng cáp của chúng ta đó là Đức Thánh Linh, của tin của Đức Chúa Trời. Món quà ân điển được ban cho đó là Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng, làm thế nào chúng ta biết Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta là Đức Thánh Linh mà không phải là thần giả dối nào? Làm thế nào Đức Thánh Linh khẳng định trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời? Thánh Linh làm chứng qua lời Kinh Thánh. Quý vị càng cách xa lời Kinh Thánh, quý vị càng không có sự đảm bảo trong đời sống của mình. Nhưng khi quý vị càng gần gũi với lời Chúa, đọc Kinh Thánh, thì Đức Thánh Linh cảm động qua Kinh Thánh. Ngài soi sáng lời Chúa cho chúng ta. Ngài sử dụng những lời đó để khẳng định với linh hồn của chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài, rằng quý vị là con cái của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Ngài vì tình yêu thương và sự thương xót vô biên đã bày tỏ qua sự cứu chuộc trong Đấng Christ. Chúng con nhận biết sự cứu rỗi không đến từ công đức hay khả năng riêng, nhưng bởi ân điển dư dật của Ngài qua sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Xin mở mắt tâm linh chúng con để hiểu rằng tái sanh không chỉ là lời xưng nhận, nhưng là sự biến đổi thật sự. Ban cho chúng con một tấm lòng mới để kính yêu và vâng phục Ngài. Trước khi được cứu, chúng con đã chết trong tội lỗi, xa cách Ngài. Nhưng bởi lòng nhân từ lớn lao, Ngài đã gọi chúng con ra khỏi bóng tối, khiến chúng con được sống lại trong Đấng Christ. Cảm tạ Chúa vì sự tái sanh và quyền năng Thánh Linh đã biến đổi chúng con, khiến chúng con không còn thù nghịch với Ngài, nhưng trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Xin giúp chúng con tra xét lòng mình, không dựa vào cảm xúc hay nghi thức, nhưng tìm kiếm bằng chứng thật qua lòng yêu mến Chúa và sự vâng phục Ngài. Xin ban cho chúng con một tấm lòng kính sợ Chúa, không chỉ xưng nhận danh Ngài, nhưng thật sự sống vì Ngài. Nguyện tình yêu chúng con đối với Ngài ngày càng lớn hơn, để chúng con đứng vững trong đức tin, phản chiếu vinh hiển của Ngài trong đời sống mình. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.
Xin gần bên Chúa càng hơn. bởi yêu nhân loại. Giê-xu hy sinh chết trên thập hình để cứu con người, ra nơi lầm than kéo con đến gần hơn, trong vòng tay Cha hãy ôm lấy con thêm chặt hơn, xin gần bên Chúa càng hơn, kéo con đến gần hơn, trong vòng tay Cha hãy ôm lấy con thêm chặt hơn, xin gần bên Chúa càng hơn, trọn đời con Chúa luôn hàng ở bên ngay khi con đang không thể kêu cầu. Từng ngày qua biết Cha càng hơn thêm lên lòng mẹ yêu, tiến con đến gần hơn, trong vòng tay Cha hãy ôm lấy con thêm chặt, Chúa càng hơn kéo con đến gần hơn, trong vòng tay Cha hãy ôm lấy con thêm chặt hơn, xin gần bên Chúa càng
Cha hãy